rất nhiều người hành thiền nhưng không thực sự hiểu thế nào là hành thiền cả. Rất nhiều người đi đến với thiền, đi đến với đạo rất nhiều năm nhưng vẫn hoàn toàn không hiểu được tâm mình. Họ thường trước khi họ đến với thiền, họ luôn đặt ra một cái mục đích gì đó cho mình. Và sau nhiều năm chờ phấn đấu, thường người ta đạt được cái mục đích đó. Nhưng mà cái mục đích đó chẳng làm cho họ giải thoát thêm tí nào. Nhiều trường hợp không làm cho họ thêm giải thoát mà còn bị trói buộc thêm. Mình hành thiền không phải để đạt được một cái gì cả. Một ngày hành thiền vừa qua mình thấy gì? Mình thấy thân tâm thoải mái hơn. Mình giải tỏa được một số căng thẳng bức xúc ở trong lòng. Mình cảm thấy bình an. Mình cảm thấy tâm từ thanh khởi. Nhưng mà mình không dừng lại ở đó. Cái giai đoạn đầu hành thiền, các vấn đề tâm lý cần phải được giải quyết, cần phải được buông bỏ. Một số những xáo động bên ngoài cần được loại trừ, thư giãn, thoải mái. Nó mang lại cho mình một cảm giác bình an nhất định, một cảm giác định tĩnh. Và trong cái điều kiện đó, những vấn đề tâm lý bắt đầu nổi lên. Chúng ta bắt đầu thấy những cái vấn đề của chính mình. Thực ra từ trước đến nay nó vẫn luôn có. Những xu hướng tính cách của mình, những thói quen từ trong vô thức của mình, những cái ràng buộc hạn chế, những nút mắc tâm lý của chính mình mà trước nay mình không bao giờ nhận ra. Mình chỉ đơn giản hành động theo nó một cách vô thức. Chính vì vậy nên chúng ta bao nhiêu năm chúng ta đau khổ nên chúng ta không biết rằng mình đau khổ. Bây giờ khi đã tương đối định tĩnh trong sáng, những vấn đề đó hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải làm việc với nó. Làm việc với những phiền não trong mình, làm việc với những điều đang bó buộc hạn chế mình, làm việc với những điều đang làm mình đau khổ và sẽ làm mình đau khổ. Làm việc bằng cách nào? Làm việc bằng cách quan sát nó, biết nó, hiểu nó, đó là con đường duy nhất. Muốn vượt qua một cái gì, điều đầu tiên và điều quan trọng nhất, chúng ta phải hiểu nó. Hiểu nó một cặn kẽ, chân tơ kẽ tóc. Hiểu nó từ cơ chế hoạt động, từ nguyên nhân sanh khởi. Khi mình hiểu nó hoàn toàn, tự khắc mình sẽ vượt qua nó hoàn toàn. Cái hiểu biết về chính thân tâm mình đó gọi là trí tuệ. Và trí tuệ này có một công năng là giải thoát mình ra khỏi đau khổ. Đó là mục đích tu hành của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta đến với thiền. Một cái ao nước đầy bào tấm, nếu mình muốn nhìn thấy rõ được những cái gì ở dưới đáy của nó, trước hết mình phải gạt bèo ra. Đó. Rồi để cho nước lắng lại, những cái bụi đất, những bùn nó không vẩn lên, nó lắng động lại. Và khi đó qua cái làn nước trong xanh, chúng ta mới nhìn thấy dưới đáy có những cái gì để mà trục vớt nó lên. Cũng như thế, nếu mà muốn tìm hiểu tâm mình, muốn soi rõ vào trong thân tâm mình, việc đầu tiên chúng ta phải buông bỏ bớt những cái trạng thái tâm bất thiện quá thô rõ, những cái hành động bất thiện những nghiệp bất thiện mà mình đang làm, đó là giữ giới, giữ năm giới cơ bản là cái điều mà suốt cuộc đời chúng ta phải làm: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Không sát sanh là không giết chóc bất cứ một con vật gì có thức tánh một cách cố ý, không hành hạ đánh đập con vật và con người, không sát sanh để nuôi dưỡng tâm từ bi, không sát sanh để không tạo nghiệp ác, không nuôi dưỡng những chiều hướng tâm sân hận bất thiện ở trong mình, không trộm cắp, không lấy của không cho, không xâm phạm những cái gì không thuộc về bản thân mình, từ những cái nhỏ nhất, thậm chí là tiền bạc rơi ngoài đường mình cũng không nên nhặt lấy của mình, bởi vì cái đó là cái của không cho. Mình nhặt thì mình trả lại thì được, nhưng không nhặt để bỏ túi. Những đồ dùng vật dụng của cơ quan mà mình dùng ở việc riêng cũng coi như vật trộm cắp, bởi những cái đó là những cái không cho. Tất cả những cái gì không phải của mình không lấy. Mình chỉ giữ tài sản cho người khác, tức là mình đang bố thí lại cho họ. Mình bố thí, khi mình không có tiền của bố thí, mình bố thí bằng cách mình không lấy của họ, đó là bố thí. Mình bố thí mạng sống cho chúng sanh bằng cách mình không sát hại chúng nó. Mình bố thí tài sản cho người bằng cách không xâm phạm tài sản của họ, đó cũng là một cách bố thí. Vì vậy giữ giới là bao giờ cũng cao hơn bố thí. Mình không tà dâm, sống chung thủy một vợ một chồng, không ngoại tình, không gây đau khổ cho người, không gây đau khổ cho chồng, cho vợ mình, giữ gìn hạnh phúc cho bản thân và cho bao nhiêu người khác. Đó cũng là những việc thiện mà mình làm được. Cái nết hạnh đó là cái đức tính rất cao quý. Một người mà không có những nết hạnh đó thì cả xã hội luôn luôn ruồng bỏ, không ai nhìn mình như một con người tốt đẹp cả, và bản thân mình cũng không coi trọng bản thân mình, bản thân mình cũng không đủ tự tin, không biết tôn trọng chính bản thân mình, không nói dối, không nói những điều không đúng sự thật, những điều đâm thọc chia rẽ người này với người kia, không nói lời phù phiếm vô ích, không nói lời thô ác, thô tục. Đó là những giới chánh ngữ. Nói lời phù phiếm vô ích là cái điều mà rất nhiều người không ý thức được rằng đó là việc bất thiện. Mình nói mà mình không biết mình nói gì. Mình nói chỉ đơn giản theo thói quen. Mình nói chỉ cho vui mồm. Nói để giết thời gian. Tất cả những thứ đó đều là những việc bất thiện. Nó làm cho tâm mình động loạn. Nó làm cho lời nói của mình không còn được đáng tin nữa. Bản thân mình cũng không tôn trọng mình nữa. Không uống rượu và các chất say như là ma túy. Uống rượu và các chất say nó làm băng hoại đầu óc của mình, suy giảm trí tuệ của mình. Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh từ đường miệng mà vào, họa từ đường miệng mà ra. Uống rượu và các chất say tự mình hạ thấp phẩm giá của mình, tự mình bôi nhọ bản thân mình. Và khi uống rượu, say rượu, đam mê những cái chất say như vậy, mình có thể làm tất cả những điều ác khác trên đời một cách rất là vô tư. Như vậy năm cái giới đó là năm cái cơ bản để giữ cho tâm mình tương đối trong sạch, giữ cho tâm mình cảm thấy một cái sự tự tin, một cái nền tảng đạo đức với một cái tâm bình an như vậy, có sự tự tin như vậy thì cái ao bầu tấm nó mới được gạt bớt đi, thì mình mới có thể nhìn thấy được nước bên dưới, đúng không? năm cái giới cơ bản đó nó cũng giúp cho cái cuộc sống của mình được bình an, giúp cho mình sống biết đủ, giúp cho cuộc sống của mình nó an vui, nó không bị xáo động quá nhiều, nó không bị những đau khổ vô ích, nó giảm bớt tâm tham, tâm sân, tâm si. Ngoài ra nếu mà là người hành thiền ý, chúng ta giữ thêm một số cái khác, ví dụ hạn chế vừa đòi ăn chơi, hạn chế trang điểm trang sức quá mức, hạn chế những thú vui phù phiếm khác như ca nhạc, kèn đàn, tất cả những thứ mà nó làm xáo động tâm mình cái vô ích. Tất nhiên ngoài cuộc sống mình không thể tránh được, nếu mình dùng chánh niệm để mình hạn chế những cái rất là vô ích như vậy, giảm bớt được thằng nào hay thằng đó để cho tâm mình nó được đơn giản, thanh thản. Bởi vì trong tâm mình nó không thanh thản, nó không có niềm vui trong đó, nên mình mới đi tìm những niềm vui bên ngoài như vậy để mà quên bớt đi cái sự buồn chán trong tâm mình. Không dùng những đồ xa xỉ, xa hoa, không ham cầu những thứ đó, bởi vì những thứ đó nó làm cho mình tăng thêm cái ngã mạn, tăng thêm sự dính mắc, tăng thêm sự dính mắc vào vật chất, tăng thêm lòng tham, và làm cái con người mình đi chệch hướng đi. Ăn uống có tiết độ, thỉnh thoảng mình khi mình giữ tám giới thì mình có thể không ăn chiều, nhưng bình thường trong cuộc sống thì mình không nên ăn quá muộn, không nên 6-7 giờ tối, không nên ăn nhiều chất dầu mỡ, không ăn quá nặng về khuya, về buổi tối, bởi vì nó dễ sinh ra bệnh tật. Ăn uống cho nó tiết độ, mình ăn chỉ để nuôi thân này mạnh khỏe, để mà tu tập, chứ không phải ăn vì tham, không phải ăn vì ham muốn. Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Đó là những cái mà giúp cho mình gạt bớt cái bờ tấm ra để cho cái mặt ao nó lộ ra. Nhưng thế chưa đủ, nếu mà nước nó còn quá nhiều bùn lầy, rong rêu thì mình vẫn không thể nào mà thấy được dưới đáy. Do vậy, để cho nước nó lắng xuống, bùn nó lắng xuống, để cho nước nó trong thì mình mới nhìn thấy được cái đáy của nó. Khi chúng ta có chánh niệm liên tục về các hiện tượng thân tâm của mình, khi chúng ta luôn luôn biết hơi thở trong mọi lúc, tâm mình nó được an tĩnh, bình an. Khi tâm luôn luôn ở bên trong mình, khi tâm luôn luôn quay vào trong, tự khắc có sự định tĩnh ở trong đó. Khi luôn luôn thu thúc lục căn, chúng ta không để những thứ bên ngoài tác động vào bên trong tâm mình quá mức. Tâm mình luôn luôn theo dõi một cái gì đó, luôn luôn biết một cái gì đó ở bên trong mình. Chính cái sự hay biết thường xuyên đó sẽ làm cho tâm mình được an lạc và định tĩnh. Khi tâm an lạc và định tĩnh, cái xu hướng bất thiện sẽ giảm đi và xu hướng thiện sẽ tăng lên. Với một cái tâm an lạc và định tĩnh là một điều kiện để cho tuệ giác sanh khởi, để cho trí tuệ sanh khởi. Một người có trí tuệ là người luôn luôn an lạc và định tĩnh, một người luôn luôn bình an, và một người sống đơn giản, suy nghĩ đơn giản, từ cách sống, cách nói năng, cách suy nghĩ phải là người giản dị, đơn giản. Người trí tuệ không bao giờ là người phức tạp, người trí tuệ không bao giờ là người tháo động, nói nhiều. Do vậy sự định tĩnh trong tâm mình nó giống như là nước ao đã được lắng dịu bùn đất. Nhờ lắng dịu bùn đất, do vậy chúng ta có thể nhìn sâu xuống phía dưới, biết được những cái gì ở dưới đáy ao. Khi hành thiền, chúng ta tâm chúng ta định tĩnh trở lại, chúng ta cảm giác bình an, chúng ta thư giãn thật nhiều. Và nhờ quá trình thư giãn đó, chúng ta loại bỏ được rất nhiều những cảm xúc bất thiện, loại bỏ rất nhiều những căng thẳng bức xúc tích tụ trong tâm mình bấy lâu nay. và đi kèm là một trạng thái bình an mát mẻ, tạo tiền đề cho những tâm thiện khởi sanh, ví dụ như tâm chánh niệm, ví dụ tâm từ bi, tâm bố thí, tâm hoan hỷ. Tất cả những thiện pháp đó khởi sanh khi tâm mình định tĩnh bình an. Nhưng thế chưa đủ, chúng ta không dính mắc và bằng lòng với cái trạng thái bình an đó, chúng ta phải làm một việc tiếp tục, một việc là trục vớt tất cả những cái gì ở dưới đáy ao lên, những cái bùn đất, những cái tiềm năng đau khổ dưới đáy ao, những cái tiềm năng ô nhiễm ở trong tâm mình, chúng ta phải trục vớt lên, chúng ta phải nhìn thấy rõ nó và trục vớt lên. Quá trình đó gọi là quá trình tuệ quán, đó chính là thiền Vipassana. Thiền Vipassana để hiểu rõ thân tâm mình như nó đang là. Và quá trình hiểu biết về thân tâm mình đó là quá trình trục vớt tất cả những ô nhiễm ở trong tâm mình ra khỏi tâm, quá trình thanh tịnh hóa tâm mình, đó chính là thiền Vipassana. Đó là quá trình trục vớt bùn lầy ra khỏi cái đáy ao đó. Cái gì làm thanh tịnh tâm mình? Mình không thể làm thanh tịnh tâm mình được. Nếu mà mình làm được thì tất cả mọi người đã làm rồi. Mình chỉ tạo duyên để cho trí tuệ sanh khởi, và trí tuệ sẽ làm công việc của nó là thanh tịnh tâm mình. Công năng của trí tuệ là thanh tịnh tâm. Tại sao nó có tác dụng thanh tịnh tâm mình? Bởi vì trí tuệ là hiểu biết. Khi mình hiểu biết tường tận một cái gì đó, tự khắc tâm nó sẽ biết cách thoát ra khỏi đó. Nó sẽ thấy cái đó là đáng hay không, nó sẽ thấy cái đó là tốt hay xấu, thiện hay bất thiện, gây ra đau khổ hay mang lại hạnh phúc. Khi nhìn thấy rõ tất cả những điều đó thì tự khắc trí tuệ buông bỏ những cái mà làm nó đau khổ. Khi thấy nó là ô nhiễm, thực sự nó là ô nhiễm, nó mang lại đau khổ cho mình, trí tuệ tự khắc buông bỏ. Do vậy công việc của người tu hành của chúng ta là tu để phát triển trí tuệ, tu để hiểu biết về thân tâm mình, hiểu biết tường tận, hiểu biết tận căn nguyên gốc rễ, tận chân tơ kẽ tóc, hiểu biết đến đâu giải thoát đến đó. Mà muốn hiểu được tâm mình, muốn trục vớt được những ô nhiễm ở trong tâm mình ra, điều đầu tiên mình phải làm là gì? Là mình thấy rõ nó, đúng không? Mình phải thấy rõ nó. Và mấy ngày ảnh vừa qua đến bây giờ ấy, tất cả những thứ đó đang hiện rõ lên cho chúng ta thấy. Tất cả những cái trước kia mình mù quáng, bây giờ nó đang bắt đầu hiện rõ lên. Trong quá trình mà mình hành thiền, cái tâm an lạc đó, mình cảm thấy có một cái gì đó vẫn còn cút mắc, chúng ta tìm hiểu tại sao. Nó lộ lên rất rõ. Tại sao mình phản ứng như thế này mà không phản ứng như thế khác? Tại sao mình sân si cái chuyện này? Tại sao trong tâm mình nó khởi lên một cái khó chịu như thế này? Tại sao mình không thể nào thư giãn nổi? Tại sao tâm mình không an lạc? Tại sao mình thấy buồn chán? Tất cả những thứ đó là những đầu mối để dẫn mình vào vô thức, để dẫn mình tìm hiểu những cơ chế trong thân tâm mình. Nó dẫn đến một ổ những ô nhiễm ở bên trong. Tại sao mình không thích ngồi thiền? Tại sao ngồi thiền mình cứ chờ tiếng chuông gõ để mà mình trả tiền? Bởi vì thực sự là mình không thích thú trong cái việc đó. Do vậy điều cực kỳ quan trọng ở trong thiền là mình phải có nhiệt tâm, mình có sự hứng thú. Đó không là điều ở trong tất cả mọi mặt trong cuộc sống đâu. Nếu mình muốn làm một cái việc gì mà đạt đến đỉnh cao, một điều không thể thiếu được là lòng say mê. Tài năng, trí tuệ, tất cả mọi thứ chỉ là một phần không thể thiếu được là lòng say mê. chỉ cần có sự say mê là chúng ta đi được đến đích. Ở trong tứ như ý túc, cái đó gọi là dục như ý túc, tức là gì? Có sự mong muốn như ý mình, cái sự mong muốn đủ mạnh nó sẽ giúp mình đi được. Tất cả mọi việc trên đời nếu mình muốn là mình sẽ làm được, miễn là cái muốn ấy đủ mạnh. Do vậy nuôi dưỡng sự hứng thú, nuôi dưỡng nhiệt tình là một cái bí quyết vô cùng quan trọng trên con đường tu tập, cũng như trong bất cứ việc gì trên đời. Mình phải hứng thú với nó, mình mới có đủ nghị lực, mình mới có đủ trí tuệ và tài năng để mình làm việc đó. Không hứng thú, mình chỉ nửa vời bằng một nửa trái tim, không bao giờ mình đạt đến thành công được. Do vậy điều đầu tiên mình phải hỏi mình: mình có hứng thú với công việc này không? Tại sao không? Đừng có cố ép mình phải hành thiền, mà hãy hỏi mình tại sao mình không thích hành thiền. Khi mình hiểu được cái tại sao đó, à, mình tự khắc là cái thích thú nó sẽ sanh khởi lên, đúng không? Do vậy đừng cố phải ngồi thiền, đừng cố phải theo dõi hơi thở chỉ vì thầy bảo mình theo dõi hơi thở. Đừng cố hành thiền bởi vì có người nói với mình rằng hành thiền là tốt. Phải luôn luôn tìm ra mình hành thiền bởi vì mình thực sự thích thú với công việc đó. Mình tu tập bởi vì mình thực sự thích thú, bởi vì mình thực sự thấy lợi ích trong cái việc đó. Khi mình thấy lợi ích trong cái công việc mình đang làm, mình thực sự thích thú với nó, mà mình thấy thực sự cái ý nghĩa của nó nằm ở đó, thì chúng ta mới có đủ nghị lực để mà đi tiếp. Hãy hỏi mình tại sao mình ngồi thiền mình thấy mệt mỏi. Hãy hỏi mình tại sao mình ngồi thiền mình mong cái này, mình chờ cái kia. Nếu mà mình ngồi thiền mà luôn luôn có một sự mong chờ nào đó, chắc chắn thái độ sai đó sẽ làm mình mất hứng thú, bởi vì mình không đạt được cái mình mong muốn. Và bởi vì trong quá trình mình mong muốn mà mình chưa đạt được, là cái thiền của mình được thúc đẩy bởi lòng tham chứ không phải bởi sự hứng thú. Nếu mình hành thiền để mình buông bỏ, mình chống đối một cái điều gì đó, chẳng hạn như mình thấy mình mệt mỏi, bức xúc, hoặc một cơn sân, một cơn giận khởi lên, và mình hành thiền là để thoát ra khỏi những thứ đó, thì đó cũng là hành thiền với thái độ sai. Khi mình hành thiền như vậy mà mình chưa thoát khỏi được những thứ đó, thì cái sự hành thiền của mình nó không có sự hứng thú, không bao giờ mình thoát ra được. Do vậy khi mình hành thiền, mình theo dõi thân tâm mình, thái độ đúng là gì? Thái độ đúng là mình quan sát thân tâm mình để hiểu biết những cái gì đang diễn ra, đó là thái độ đúng. Chỉ đơn giản là để muốn hiểu những cái gì đang diễn ra thôi, chỉ đơn giản là để hiểu cái tâm mình như thế nào. Mình quan sát mình chỉ đơn giản là để hiểu tại sao mình đánh răng bên này trước mà không phải bên kia trước. Chỉ đơn giản để hiểu rằng ấy, khi mình ăn tại sao mình cứ thích gắp món này mà không thích gắp món kia. Chỉ đơn giản để hiểu rằng tại sao mình đang đi chậm mình lại đi nhanh thế này, tại sao mình tự nhiên lại ăn nhanh thế này, tại sao đang nói chuyện tự nhiên mình cao giọng lên, tự nhiên tại sao cái cười của mình trở nên gượng gạo, tại sao nét mặt mình xa sầm trở lại, tại sao mình buồn. Tất cả những tại sao đó, mình hành thiền mình quan sát thân tâm mình chỉ đơn giản để trả lời những câu hỏi tại sao đó, để mình hiểu chính bản thân mình thôi. Hiểu không? có một số người do cái bản tánh của mình, do căn cơ của mình mà họ có sự điềm tĩnh, có cái sự định tĩnh vốn có ở trong tâm mình. Có một số người do phiền não quá nhiều họ không thể nào có được điều đó, do stress, do căng thẳng tâm lý, do rất nhiều thứ họ không thể nào có được điều đó. Nhưng mà có một số người họ đã sẵn có cái điều đó rồi, đó là thế mạnh của họ, mà mình phải biết khai thác cái thế mạnh đó chứ mình không dừng lại ở đó. Còn đối với những người mà do căng thẳng bức xúc quá nhiều, tâm bất thiện quá nhiều, tâm rất yếu, rất là xáo động, điều đầu tiên ấy là vậy, họ phải thực hành để làm sao cho tâm tương đối định tĩnh trở lại, tránh niệm liên tục, có thể thực hành thiền trì, có thể theo dõi một cái đề mục hơi thở hoặc thư giãn thật nhiều để loại bỏ những căng thẳng bức xúc đó. Có những người mất rất thời gian rất là lâu mới có thể làm được điều đó, có thể nhiều năm trời thực hành mới bắt đầu buông bỏ được những cái phiền não, những cái bức xúc của trong người, giải tỏa được những căng thẳng tâm lý để tâm nó tương đối bình ổn trở lại, tương đối định tĩnh trở lại. Khi chưa làm được điều đó mà mình cố tình đi tìm hiểu tâm mình rất là khó. Nhưng khi tâm mình đã tương đối bình an, thanh thản, mình phải tìm hiểu tâm mình thật nhiều và luôn luôn hỏi tại sao, luôn luôn tìm hiểu những động cơ đằng sau mỗi hành động và lời nói của mình. Tại sao mình nói như thế này, động cơ thực sự của nó là cái gì? Bao giờ sau mỗi hành động cũng có một cái động cơ trung gian, mà cái động cơ đó thường là rất là mỹ miều, xinh đẹp. Cái ngã nó luôn tạo ra một cái lý do biện hộ cho những cái hành động của mình, để bảo vệ bản ngã của mình, là những lý do nó rất là cao thượng, rất là tốt đẹp. Nhưng mà đằng sau mình phải nhìn sâu hơn, đằng sau cái mặt nạ đó nữa, mình thấy à, thật sự cái động cơ gốc của cái hành động này là cái gì. Đa phần xuất phát từ sự ngã mạn, từ tham sân si. Thực sự mình nói một lời dịu ngọt, động cơ gốc là cái gì? Chắc gì đã phải mình yêu thương người ta, mình muốn nhờ vả một người ta một điều gì đó sao? Nếu mình nhìn kỹ vào trong tâm mình, đôi khi mình thấy rất thất vọng, bởi vì tâm mình rất là xấu xa và đối diện với chính mình rất khó ở trên đời. Muốn tìm hiểu tâm mình, chúng ta phải sống thật với chính mình trước. Chúng ta phải dám nhìn vào những cái xấu xa, những cái khúc mắc ở trong tâm mình. Đa phần con người ta không dám làm như thế. Đa phần con người ta là nhắm mắt trước chính những cái thật xấu của mình, cái tâm luôn luôn biện hộ cho những thứ đó. Sống thật với chính mình đòi hỏi rất nhiều can đảm. Chính vì thế chân thật là một loại ba la mật, một trong 10 ba la mật rất là quan trọng. Không có cái chân thật đó, chúng ta không thể nào đi đến đích được đâu. Muốn nhìn rõ những cái ô nhiễm, những cái bẩn thỉu ở dưới đáy hồ ấy, thì chúng ta phải nhìn thấy như thật. Nó bẩn thì mình phải biết nó là bẩn, chứ mình đừng tự che mắt mình tự lờ mình rằng dưới đó toàn cái sạch, không phải là cái bẩn, đúng không? Do vậy sống thật với chính mình, luôn luôn tìm hiểu tâm mình. Tại sao tâm mình nó bất an như thế này? Chắc chắn nó phải xuất phát từ một cái gì bất thiện, chắc chắn nó phải xuất phát từ một cái thái độ sai nào đó. Và chúng ta tìm hiểu tâm mình để nhìn ra thái độ sai đó, nhìn thấy những cái chấp, những cái thành kiến, những cái định kiến, những cái cách suy nghĩ cố định, những cái chiều hướng của tâm mình, những cái thói quen suy nghĩ của mình, những cái thói quen hành động của mình, những cái phản ứng máy móc của mình. Nhìn kỹ ra những điều đó, nhìn được bao nhiêu, chúng ta giải tỏa mình ra khỏi những thứ đó bấy nhiêu. Nên ý, phải biết can đảm, phải biết can đảm đối diện với chính mình, đừng có chạy trốn. Con người chúng ta luôn luôn chạy trốn chính bản thân mình, khi mà có một điều gì làm mình khó chịu, cái phản ứng đầu tiên của mình ấy là muốn chạy đi chỗ khác, là muốn không gặp cái người mà làm mình khó chịu đó nữa, muốn rút lui đi một chỗ nào đó, muốn quay mặt lại cuộc đời. Làm như thế chúng ta không bao giờ mà hiểu được nó, đúng không? Chúng ta phải đối diện với nó, chứ chúng ta đừng chạy trốn. Nếu chúng ta chạy trốn làm sao mà chúng ta hiểu được nó? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đúng không? Chúng ta đối diện với gì? Không phải chúng ta đối diện với con người làm mình sân, chúng ta đối diện chính cơn sân ở trong lòng mình, đối diện với chính sự khó chịu trong lòng mình. Mở lòng ra đối với nó, mặc dù nó rất đau khổ, nó rất đau đớn. Nếu mình không thực sự trải nghiệm những cái đau khổ nó mang lại đó, làm sao mà mình hiểu được nó? Muốn giải thoát ra khỏi đau khổ thì chúng ta phải hiểu đau khổ là gì, chúng ta phải hiểu tại sao mình đau khổ. Mà muốn hiểu được nó, chúng ta phải thực sự sống với nó, thực sự nhìn nó khi nó đang sanh khởi. Do vậy, quá trình phát triển trí tuệ là một quá trình chậm chạp, lâu dài và thường là đau đớn, là như thế. Đối diện với chính mình, đừng chạy trốn. Bất cứ một trạng thái khó khăn nào xảy ra, bất cứ một trạng thái tâm bất thiện nào xảy ra, hãy quan sát nó, mở lòng ra với nó, quay hết tâm vào bên trong. Lúc đó không có gì quan trọng hơn cái tâm mình. Khi mình đang cảm giác bình an, tự nhiên một cái điều gì bất an trộn rộn trong lòng khởi lên, tự nhiên tâm mình nó hút toàn bộ về chỗ đó. Nó quan sát, nó tìm hiểu, lắng nghe, nó tìm hiểu nhân duyên tại sao cái này đang sanh khởi, một cái nhân duyên gì tác động để mà sanh khởi cái trộn rộn này trong lòng. Và mình biết cái bên ngoài nó chỉ là cái nhân duyên, cái thực sự bên trong là cái bên trong mình, cái thực sự gây ra vấn đề rắc rối là cái bên trong mình. Mình nhìn bắt đầu, tại sao cái trạng thái này nó sanh khởi đây, nó đang làm mình khổ này, nó trộn rộn này, mình theo dõi nó tới lui, theo dõi rất là lâu, nó đưa luôn một phần tâm mình, nó luôn đặt ở chỗ đó, mình theo dõi nó. Dần dần mình hiểu ra rằng bởi vì người này nói câu này nên mình mới sanh khởi, nhưng mà nguyên nhân không phải bởi vì người đó nói câu đó, mà nguyên nhân bởi vì một cái chất nào đó trong lòng mình, một cái ngã mạn của mình bị động chạm chẳng hạn, hoặc một cái thói quen suy nghĩ nào của đó của mình, nó luôn luôn có ở đó. Do vậy cái bên ngoài chỉ là một cái nhân duyên để mà sanh khởi, kích khởi những cái thói quen đó lên, và nó làm mình khổ. Do vậy mình phải đối diện với chúng nó, đối diện với nó, quan sát tâm mình thật nhiều vào, nhìn sâu vào trong tâm mình. Dần dần tất cả những cái nhân duyên, những cái đầu mối nó bắt đầu lộ rõ ra. Mày mới hiểu, hóa ra là trước nay mình bị mù quáng như thế, hóa ra trước nay mình vẫn chạy trốn đau khổ là như thế, hóa ra trước nay mình hèn nhát, mình không giữ đủ dũng cảm để đối diện với cả chính tâm mình là như thế. Trong cái quá trình đó, mình sẽ tìm được rất nhiều hứng thú. Cái quá trình tìm hiểu tâm mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ có được rất nhiều hứng thú trong quá trình đó. Mỗi lần mình ra một cái là mình cảm thấy giải thoát, là mình cảm thấy mình sáng ra được một chút. Và cái quá trình đó rất là hứng thú. Không có việc gì hứng thú hơn là việc tìm hiểu chính tâm mình cả. Do vậy mình phải biết nuôi dưỡng sự hứng thú đó. Nuôi dưỡng bằng gì? Nuôi dưỡng bằng cách đặt ra những câu hỏi, nuôi dưỡng bằng cách luôn tìm hiểu mình. Tại sao mình làm thế này mà không làm thế kia? Tại sao mình đứng ngẩn tò te ra? Rất nhiều cái tại sao. Tất cả các trạng thái tâm của mình, tất cả những cái gì trong vô thức nó đều thể hiện ra con người của mình. Cách suy nghĩ, cách hành động, cách nói năng đi đứng, khuôn mặt, dáng điệu, tất cả đều thể hiện ra.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ mà. Khi tâm mình buồn ấy, tất cả mọi thứ đều là buồn. Cái nét mặt của mình ủ dữ, cái giọng nói của mình không có sinh lực, cái cách đi đứng của mình thất thểu, cách nói năng của mình nó cũng khác. Tất cả những thứ đó người ngoài có thể nhận ra, trừ chính mình. Bởi lúc đó mình bị tâm si che chi phối, mình không có chánh niệm. Và khi mình có chánh niệm, có sự tỉnh giác, mình luôn luôn theo dõi mình, mình biết toàn bộ những thứ đó đang thể hiện ra qua con người mình. Và từ cái đó mình dẫn mình vào trong vô thức, mình hiểu được tại sao mình như thế. Mình tìm ra được cái nỗi buồn đằng sau, nỗi cô đơn đằng sau chẳng hạn, hay sân hận, hay bất cứ một cái gì khác. Và mình lắng nghe cái trạng thái tâm đó, mình thấy nó lên xuống ra sao, nguyên nhân nào làm cho sanh khởi, nguyên nhân nào làm cho tăng lên, nguyên nhân nào làm cho nó giảm đi. Đa phần từ những suy nghĩ, từ những cái chất mắc vào suy nghĩ của mình. Đa phần xuất phát từ những chất mắc, cái dính mắc vào cái cách nhìn cuộc đời của mình, đó là quan kiến của mình. Nhìn tất cả những cái điều đó một cách thật là rõ ràng, đối diện với chính nó, nhìn nó thật lâu, thật nhiều. Nuôi dưỡng cái sự nhiệt tình, nuôi dưỡng cái sự hứng thú bằng các câu hỏi. Thầy luôn luôn hỏi mình trong mọi lúc, tại sao cái tâm mình bất an như thế này? Tại sao một cảm xúc này khởi sanh? Tại sao mình buồn? Tại sao mình đau đớn? Tất cả những tại sao đó nó luôn luôn có mặt. Và khi mình nuôi dưỡng, mình làm thành một thói quen ấy, thì cả cuộc đời mình ấy, là một câu hỏi. Tất cả cuộc đời mình sống, mình theo dõi thân tâm mình, là mình để tìm một câu trả lời cho cuộc đời mình. Mình sống để làm gì? Như vậy hãy làm một thói quen, biến thành một thói quen. Thói quen luôn luôn tìm hiểu tâm mình trong mọi lúc, mọi nơi, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, trong mọi việc mình đang làm, trong mọi trạng thái cảm xúc đang sanh khởi trong tâm. Luôn luôn hỏi mình tại sao có cái này, tại sao cái này sanh khởi. Hỏi không phải để trả lời, mà hỏi để lắng nghe, hỏi để tìm hiểu. Trong quá trình quan sát đó thì tự khắc trí tuệ sẽ sanh khởi và nó sẽ trả lời giúp cho mình, chứ mình không dùng suy nghĩ để mà trả lời. Cái câu trả lời bằng trí tuệ ấy, khi mình đã hoàn toàn hiểu được nó ấy, là nó hoàn toàn giải thoát ra khỏi cái câu hỏi đó, hoàn toàn giải thoát ra khỏi vấn đề đó. Đó mới là câu trả lời thực sự. Khi mình giải thoát ra đó, không bao giờ nó quay lại nữa. Còn nếu mình dùng lý trí mình đè nó đi, hoặc là mình tìm một niềm vui khác để quên nó đi, như tất cả mọi người vẫn đang làm, hoặc là chúng ta dùng suy nghĩ để mà tìm ra câu hỏi, tìm ra câu trả lời bằng tri thức không, thì lần sau vẫn quay trở lại. Cái bài thi đó mình vẫn còn nợ. Do đó thiền Vipassana để quan sát thân tâm mình, để hiểu được tại sao, để hiểu được tất cả các trạng thái tâm đó, hiểu được tại sao nó sanh khởi. Hãy cảnh giác với cái tâm mình nó lười biếng lắm, nó chỉ muốn an hưởng những cái mà nó bình an của nó đang có thôi, nó không bao giờ chủ động não đâu. Do vậy phải luôn luôn dùng những câu hỏi, luôn luôn tìm hiểu tâm mình. Đức Phật nói rằng ấy, chỉ cần có một pháp này đủ đưa đến giác ngộ, đó là trạch pháp. Chỉ cần có một cái duy nhất đó, trạch pháp nghĩa là tìm hiểu các pháp, tìm hiểu tâm tâm mình. Nếu mình có khả năng tìm hiểu tâm tâm mình thực sự hứng thú và làm việc đó, chỉ mỗi cái đó duy nhất thôi cũng đủ dẫn mình đến Niết Bàn rồi. dù mình dẫn dỗ mình đến đắc đạo được cả. Và đó là cái động lực duy nhất, động lực đúng đắn nhất khi mình hành thiền, khi mình tu. Cái động lực đúng đắn nhất là để tìm hiểu những gì đang diễn ra, tìm hiểu thân tâm mình trong hiện tại. Mình hành thiền chỉ vì một cái duy nhất đó thôi. Do vậy khi nào mà thấy mình không chịu tìm hiểu là tức là mình đang đứng lại. Mình chỉ chấp nhận cuộc sống đang diễn ra như thế thôi, không đủ. Mà phải tìm hiểu tại sao nó đang diễn ra như vậy. Mình chỉ chấp nhận các trạng thái tâm đang diễn ra như vậy, không đủ. Chấp nhận là cái đầu tiên. Quan sát nó như nó đang làm mà không chạy trốn nó. Cái thứ hai là phải tìm hiểu tại sao nó có. Lắng nghe nó để tìm hiểu tại sao. Tìm hiểu nhiều đến đâu, chúng ta sẽ giải thoát khỏi nó đến đó. Thầy không thể ở bên cạnh mà suốt ngày hỏi tại sao. Tại sao con đứng đó? Tại sao con gắp món này? Tại sao cái mặt con hôm nay buồn buồn thế? Mà mình phải tự hỏi chính bản thân mình nhé. Tự hỏi chính bản thân mình, tại sao đang nói chuyện lại đưa tay gãi đầu? Thì chắc nó phải đầu ngứa, đúng không? Có thể một cái điều gì đó mình còn băn khoăn, có thể một điều gì đó mình đang lưỡng lự, hoặc có thể mình đang che giấu một cái điều gì đó trong lòng mình. Tại sao cái cười của mình tự nhiên nó gượng gạo thế? Tại sao mình không thể nào tươi được? Tại sao mà đến chỗ đông người tự nhiên mình mất tự tin, mình thấy không tự nhiên? Tất cả những cái thứ đó là những cái gợi ý để cho mình tìm hiểu. Một người thực sự hành thiền tốt ấy, là người luôn tự nhiên trong bất cứ lúc nào. Có một thiền sư nổi tiếng ở Nhật Bản có 10 nguyên tắc sống. Trong đó cũng có một nguyên tắc sống rất hay là như thế này: khi ở một mình trong phòng, cũng như khi ngồi đối diện với khách, khi ngồi tiếp khách thì cũng y như lúc ở trong phòng một mình. Tức là rất tự nhiên, một người thiền sinh giỏi, một người rất tự nhiên trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì người ta sống thật với chính mình, và người ta luôn luôn quay về trong tìm hiểu mình, nên người ta luôn luôn tự nhiên. Và người ta luôn luôn thư giãn, thanh thản, nên người ta luôn luôn tự nhiên. Còn khi nào mình mất tự nhiên là có vấn đề. Do vậy, quan sát mình trong mọi lúc và xem tại sao mình mất tự nhiên. Hỏi mình tại sao mình mất tự nhiên, tại sao mình không tự tin như vậy, tại sao mình nóng nóng, tại sao hôm nay mình hấp tấp thế, tại sao hôm nay tự nhiên mình đi nhanh thế, tại sao cái giọng mình đang bình thường mình phải cao giọng lên, tại sao mọi ngày mình nói ít, tại sao hôm nay tự nhiên mình nói nhiều thế. Tất cả những cái mất tự nhiên đó là cái đầu mối để chỉ ra chúng ta thấy những cái đằng sau. Có những người khi nói dối ấy, một chuyện gì đó rồi, thì cái tâm hối hận khởi sanh, họ nói rất nhiều. Khi một người nó có mắc cảm tội lỗi, họ nói rất nhiều và nói rất khác bình thường. Hay bản thân mình cũng thế. Có những khi một ông chồng đi ngoại tình về nhà tự nhiên ngọt ngào với vợ một cách rất bất bình thường. Hoặc tự nhiên già lạ một cách rất bất bình thường. Do vậy, nhìn thật kỹ những cái điều bất tự nhiên đó. Mà tại sao mình biết mình mất tự nhiên? Một cái trạng thái khó chịu sanh khởi trong tâm, một trạng thái xáo động không bình an sanh khởi trong tâm, nó mách cho mình rằng mình đang mất tự nhiên. Do vậy luôn quan sát tâm mình, mình sẽ thấy bất cứ một cái gì khác thường nổi lên, mình sẽ thấy liền. Và cái thói quen quán chiếu, cái thói quen tìm hiểu, nó sẽ đi tìm hiểu tại sao cái sự bất bình thường này khởi sanh. Và nếu mà thực lòng ra, chúng ta luôn luôn bất bình thường. Chúng ta luôn luôn có một điều gì đó bất bình thường. Và do vậy chúng ta quán chiếu suốt cả ngày, chúng ta tìm hiểu suốt cả ngày. Đang bình an như thế này, tự nhiên một cái trạng thái tâm nó hơi xáo động khởi lên, đó là bất bình thường. Một trạng thái tâm hỉ khởi lên, bất bình thường. Một niềm vui cũng bất bình thường. Một nỗi buồn cũng bất bình thường. Hoặc là một trạng thái không vui, không buồn, không ra một cái gì cả, nó cũng bất bình thường. Mình chưa thể nào gọi tên được thôi, nhưng mà nó luôn luôn có. Do vậy nó luôn luôn là bất bình thường. Có khi mình chưa kịp tìm hiểu cái bất bình thường này ra cái gì, cái bất bình thường khác đã đến chiếm chỗ. Nhiều khi mình muốn mời cái phiền não đó ở lại, mình muốn mời cái tâm sân đó ở lại để mình tìm hiểu nó nữa, nhưng mà chưa kịp tìm hiểu xong nó đã đi mất rồi. Và một cái tâm khác, tâm buồn, tâm cô đơn, tâm vui, tâm ghen tị, tâm ích kỷ, những tâm khác nó lại ùa đến. Vậy làm sao mình tìm hiểu được đây? Mình chỉ đơn giản hay biết tất cả các trạng thái tâm đang sanh khởi. Đơn giản hay biết thôi. Và hay biết như thế nào? Hay biết như nó đang là. Hay biết rằng nó không phải là mình, nó chỉ là một trạng thái tâm. Luôn luôn nhắc mình, bất cứ một trạng thái tâm nào khởi sanh, nó chỉ là một trạng thái tâm. Nó đến và nó đi. Mình không mời, nó cũng đến. Mình không níu kéo, nó cũng đi. Nó là vô thường mà. Nó đến rồi nó đi. Và nó không phải là mình. Mình có muốn nó đến đâu, tự nhiên nó đến đấy chứ. Một người chửi mình, mình có muốn sân đâu, tâm nó tự nhiên nó sân đấy chứ. Sân rất là khổ. Một người thành đạt hơn mình, mình có muốn ghen tị đâu, nhưng mà tâm tự động nó ghen tị, nó làm mình khổ. Nó là vô ngã mà. Do vậy mình nhìn tất cả các trạng thái tâm như là một trạng thái tâm đang sinh khởi thôi. Và nói rằng nó không phải là mình, nó chỉ là một trạng thái tâm. Mặc dù thật lòng mình vẫn chưa nghĩ được như thế đâu, nhưng mà mình tự nhắc mình như vậy để tách mình ra một chút, để nhìn nó một cách khách quan, chứ không đồng hóa mình với các trạng thái tâm. Khi mình đồng hóa mình với cơn sân, mình sân lên rất nhiều. Khi mình giận mà mình nghĩ mình đang giận, mình giận lên rất nhiều. Còn khi mình giận, mình chỉ thấy đó là một trạng thái giận, và cái trạng thái đó làm mình bức xúc, làm mình đau khổ, là mình nóng bức trong ruột, mà mình chỉ quan sát chính cái trạng thái đó thôi, thì cơn giận không thể nào lên được nữa. Mình quan sát thực sự cơn giận như nó đang là sinh, chứ đừng nghĩ về con người đang làm mình giận, đừng nghĩ về câu chuyện đó, đừng nghĩ là mình đang giận, mà quan sát một cách đơn giản cái trạng thái giận đang có ở trong lòng mình. Cái trạng thái buồn nó như thế nào? Khi buồn hơi thở khác, khi buồn cảm giác khác, khi cô đơn nó khác. Tại sao mình nhận biết được các trạng thái tâm? Do một cảm giác khác thường ở trong mình mắc bảo cho mình, và do hơi thở mình thay đổi. Đó là hai cái để mách bảo mình rằng trạng thái tâm đang thay đổi. Khi giận, hơi thở rất khó chịu, dồn dập, bức bối. Khi bình an, hơi thở thanh thản, nhẹ nhàng. Khi giận, cảm giác nóng bức, khó chịu. Khi bình an, cảm giác thanh thản, cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Tất cả những thứ đó là những cái đồng hồ báo thức, những cái tín hiệu để báo cho mình biết rằng trạng thái tâm này là như thế này, trạng thái tâm như kia là như thế kia. Từ những trạng thái tâm đó, mình mới bắt đầu đi sâu vào mình tìm hiểu tại sao có trạng thái tâm này khởi sanh, tại sao mình buồn, tại sao mình vui. Hỏi không phải để trả lời. Đừng có bằng lòng với những câu trả lời hời hợt đến quá nhanh như vậy. đó không phải là những câu trả lời thật đâu. Câu trả lời thật sự nó đến rất chậm, đến rất lâu, và thường là nó phải trả giá bằng rất nhiều đau đớn. Câu trả lời đấy mới là câu trả lời thật. Câu trả lời thật hay không mình biết liền. Một câu trả lời thật sanh khởi là tâm mình hoàn toàn giải phóng ra khỏi trạng thái tâm đó, không bao giờ còn quay lại nữa. Khi mình thực sự hiểu tại sao mình sân, mình hết sân ngay lập tức. Khi mới tu tập chúng ta chưa có được cái đó đâu. Đó là những tuệ giác tu tập lâu rồi ấy, chúng ta mới có được cái đó. Khi thực sự cái hiểu biết sanh khởi, cái hiểu biết thật sự đến tận gốc sanh khởi, là cắt đứt toàn bộ cái phiền não đó, đó mới là tuệ giác của thiền Vipassana. Để đạt được cái đó, điều đó chúng ta phải qua một quá trình quan sát thân tâm mình rất là lâu dài, một quá trình tìm hiểu tâm mình rất là lâu dài. Và khi mình hiểu biết được điều đó, không có niềm vui nào hơn cái điều đó cả. Không có niềm vui nào hơn cái sự hiểu biết sanh khởi từ việc quan sát thân tâm mình, bởi vì nó làm cho mình giải thoát khỏi đau khổ, nó làm cho thân tâm mình nhẹ nhàng, nó làm cho mình giải thoát. Như vậy hãy biết nuôi dưỡng cái hứng thú trong mình, biết nuôi dưỡng cái đức tin trong mình. Đức tin là gì? Đức tin là sự tin tưởng vào con đường mình đang đi, tự tin vào con đường mình đang đi. Biết chắc chắn rằng con đường mình đang đi là con đường lợi ích, nó mang lại sự tốt đẹp cho bản thân mình, nó mang lại lợi ích cho mình, nó đem lại sự giải thoát cho mình. Và không ai có thể thuyết phục mình bỏ con đường đó. Đó là đức tin thật sự. Nuôi dưỡng đức tin, nuôi dưỡng sự hứng thú, đó là bí quyết để mà mình tu tốt, bí quyết để phát triển các tâm thiện, bí quyết để phát triển trí tuệ. Hiểu không? Sao hỏi gì không? Hy vọng là từ ngày mai bắt đầu dũng cảm hơn được một chút, biết đối diện với tâm mình, không chạy trốn. Khi một người làm mình khó chịu, mình phải cảm ơn người ta, mình phải thấy đấy là ông thầy của mình, bởi vì họ cho mình cơ hội để tìm hiểu tâm mình. Nếu mà tất cả mọi thứ đều tốt đẹp cả, tất cả mọi thứ theo ý mình, chẳng bao giờ mình có động cơ tu tập đâu, chẳng bao giờ mình phát triển lên đâu. Những con người sâu sắc không phải tự nhiên mà họ sâu sắc, họ phải trả giá rất nhiều, họ phải đau khổ rất nhiều, họ phải trầm luân chìm nổi rất nhiều, họ mới sâu sắc. Một cuộc đời mà luôn luôn bình an, luôn luôn êm dịu, mọi thứ theo ý mình là một cuộc đời rất là vô vị. Nên mỗi khi khó khăn xảy đến, mình phải biết cảm ơn nó, mình phải thấy đó là ông thầy đang dạy cho mình những bài học tâm linh, mình phải cảm ơn nó đã mang lại cho cơ hội cho mình để tìm hiểu được tâm mình. Thế nên cái cách nhìn cuộc sống nó quyết định số phận của mình. Cách nhìn tích cực, số phận của mình sẽ tốt đẹp. Cách nhìn tiêu cực, số phận của mình sẽ hầm hiu. Cách nhìn đối với vấn đề sẽ quyết định con đường tu của mình đúng hay sai. Cái thái độ quan trọng hơn rất nhiều sự việc. Cái sự việc không quan trọng, cái tâm sân nó không quan trọng, cái sự khó chịu không quan trọng, cái đau khổ không quan trọng, mà cách nhìn của mình đối với nó như thế nào quan trọng hơn rất nhiều. Mình nhìn đau khổ, nhìn khó khăn như là những điều bất hạnh, hay mình nhìn đau khổ, khó khăn như là những cơ hội để mình quan sát tâm mình, như là những cơ hội để mình trưởng thành về mặt tâm linh. Hai cách nhìn khác nhau quyết định hai số phận khác nhau. Do vậy mình phải có cách nhìn đúng đắn, nhìn tất cả mọi sự việc trên đời như là những cơ hội để mình tìm hiểu tâm mình, để mình phát triển về mặt tâm linh, như là những cơ hội để cho mình nhìn thấy rõ khổ đế, mình nhìn thấy rõ cái khổ đang hiện hiện, nhìn thấy rõ nguyên nhân của khổ. Có cái nhìn đó trong mọi lúc, phải không? Mỗi khi mà mình thấy đau khổ ấy, mỗi khi mình thấy buồn chán, mỗi khi mình cảm thấy uất ức, mình cảm thấy cuộc đời đáng chán, sự cô đơn, là những lúc mà mình quay hết tâm vào bên trong để tìm hiểu nó. Và mình phải cảm ơn bởi vì những cái điều đó đang thanh lên cho mình nhìn thấy nhé. Quay hết tâm mình vào quan sát những cái trạng thái đó. Bất cứ cái gì xảy ra bên ngoài không quan trọng bằng chính cái tâm của mình. Chừng nào mà mình còn thấy cái bên ngoài quan trọng, không bao giờ mình quay lại bên trong để mình tìm hiểu tâm mình, không bao giờ mình có trí tuệ thật sự cả. Thì khi nào mình thấy cái bên trong mình nó quan trọng hơn bất cứ cái gì bên ngoài, thì lúc đó mình mới đủ sức, đủ cái sự hứng thú và đủ cái nghị lực để mình quay vào mình tìm hiểu bên trong. Tất cả mọi vấn đề do tâm tạo, tất cả đau khổ trên đời là do tâm mình đẻ ra thôi, do cái bên trong thôi. Do vậy một cái xe ngựa không đi thì mình đánh cái xe, đánh con ngựa, đúng phải đánh con ngựa nó mới đi, đánh cái xe nó không bao giờ đi cả. Khi mà đau khổ khởi sanh mà mình muốn chấm dứt đau khổ là mình phải nhìn nó ở trong tâm mình, mình giải quyết nó chính ở trong tâm mình chứ không phải hướng ra bên ngoài để giải quyết. Đa phần con người ta đánh cái xe chứ không phải là đánh con ngựa. Đa phần con người ta là tìm cách thay đổi thế giới bên ngoài, tìm cách thay đổi những người bên ngoài, hoặc chạy trốn người bên ngoài, chạy trốn hoàn cảnh để giải quyết đau khổ, chứ không bao giờ mà đối diện với chính bản thân mình, tìm hiểu với tâm mình để mà giải thoát cho khỏi đau khổ. Do vậy con người ta luôn luôn đau khổ và mãi mãi đau khổ. Còn mình làm một việc ngược lại, mỗi lần đau khổ đến mình giang tay ra, mình đón nhận, mình tìm hiểu nó, tại sao mình đau khổ. Mà mình tìm thấy à, đau khổ xảy ra là do tâm mình chấp mắc một cái gì đó, do cái sự chấp ngã của bản thân mình, do những tâm bất thiện đang thanh khởi trong mình, do những cách nhìn cuộc đống của cuộc thời cuộc đời, do cái thái độ của mình đối với cuộc đời, đối với sự việc không chân thành, do có những tà kiến như vậy nên mình mới đau khổ. Đó là mình đang đánh con ngựa để cho cái xe ngựa nó đi. Nếu mình có thái độ đúng như thế, tất cả mọi sự việc trên đời này đều là những bài học cho mình. Tất cả những gì xảy ra đều có những bài học của nó, và đều là những cái cơ hội để mình học hỏi, để mình phát triển và một tâm linh. Do vậy mình phải cảm ơn con chó nhà hàng xóm, nó sủa mỗi đêm làm cho mình không ngủ được. Nó là ông thầy của mình. Mình phải cảm ơn cái lườm, cái huyết của đứa bạn mình, nó làm cho thanh khởi cái tính, cái tức tối ở trong lòng mình để cho mình nhìn thấy. Mình phải cảm ơn cái anh công an tức còi mình lại dưới đường, để mình nhìn thấy cái tâm bực bội, cái tâm thất vọng. Mình cảm ơn tất cả mọi thứ trên đời. Do vậy cái sự tri ân cuộc đời là gì? Tri ân tất cả những gì đang xảy đến đối với mình, bởi vì nó đang dạy cho những mình những cái bài học vô giá mà người đời không biết tri ân đó. Người đời chỉ biết chửi rủa, người đời chỉ biết ca thán, mà người đời không biết cảm ơn cuộc đời đã mang lại cho mình những cơ hội đào tạo. Do vậy hãy biết tri ân cuộc đời một cách đó, đó không? Từ giờ trở đi, mỗi giây phút mình sống trên đời là một giây phút mình học hỏi. Mỗi giây phút mình được sống trên đời là một cái ân phước của cuộc đời, là một cái nghiệp thiện của mình đã tạo trong quá khứ, là một cái phước đức cho mình để mình được sống trong cuộc đời này, để mình được học hỏi. Bất cứ việc gì xảy ra, dù đau khổ hay hạnh phúc, dù buồn hay vui, đều là những cái bài học cho mình, đều là những cơ hội để mình học hỏi bản thân mình. À, mình thấy rất trân quý tất cả mọi thứ đang xảy ra, từng giờ từng phút. Đó mới là thái độ đúng của người hành thiền, đúng không? Và nếu mình có thái độ đúng như thế thì cả cuộc đời là một thiền viện lớn. Tất cả những gì mình gặp trên đời, tất cả những con người mình gặp trên phố, tất cả những đau khổ đang xảy đến với mình đều là những vị thầy. Do vậy mình có rất nhiều thầy, là cái thượng thiện của mình nó rất là lớn. Nếu mình thực sự mình nhìn cái tâm mình như thế, bất cứ chỗ nào mình cũng học hỏi được. Sự tu hành không phụ thuộc vào bộ quần áo mình đang mặc trên người, hay cái đầu mình có tóc hay không, không phụ thuộc vào nơi chốn mình đang ở, không phụ thuộc vào con người mình đang tiếp xúc. Nếu mình có thái độ đúng, nếu mình thực sự tìm hiểu tâm mình, bất cứ chỗ nào cũng là trường thiện. Và người và mình là một con người tu bất cứ chỗ nào, đúng không? Mình không phụ thuộc vào hình thức, không phụ thuộc vào nơi chốn. Cả cuộc đời là một bài học lớn, cả cuộc đời là một cái trường thiện lớn. Chúng ta sống trên cuộc đời này chỉ có mấy chục năm thôi, cố gắng mà học cho xong bài học đó để mà thi tốt nghiệp cho đỗ. Nếu mình không đỗ, mình sẽ phải quay lại để học lại. Chỉ sợ rằng mình quay lại mình không có cơ hội để học nữa mà thôi. Tôi sinh ra là người được gặp chánh pháp, được hiểu con đường tu tập này là một điều cực kỳ đáng quý. Nếu mình không biết tận dụng, cái cuộc đời này trôi qua rất là nhanh, rất là vô vị, và cuộc sống tiếp theo của mình không biết nó là ở đâu. Anh hiểu không? Thôi còn hỏi gì nữa không? Mình còn ở đây thêm 2 ngày nữa, cố gắng tận dụng từng giây phút. Luôn luôn hỏi mình, mình có trách nhiệm hay không? Mình có biết mình đang làm gì hay không? Cái trạng thái tâm của mình lúc này đang như thế nào? Mình thở vào với tâm gì, thở ra với tâm gì? Thở vào cảm giác bình an, thở ra cảm giác bình an, hay thở vào với tâm tức tối, thở ra với tâm tức tối? Có một cái gì đó thanh thời trong lòng. Tại sao mình làm công việc này? Tại sao mình nhặt rau như thế kia? Tại sao mình gắp món này mà không gắp món khác? Tại sao mình đang đi nhanh như này? Tại sao mình quay nhanh vậy? Tại sao mình vừa ngồi mình vừa gãi chân? Tất cả những thứ đó, tất cả những thứ đó, nếu mình biết tìm hiểu, nó rất là thú vị, từng ly từng tí một. Cố gắng tận dụng 2 ngày còn lại, tận dụng từng giây phút một. Tình trạng thầy sẽ hỏi, tại sao đang đứng đấy? Tại sao cười thế kia? Tại sao vừa cười vừa che miệng? Thầy sẽ hỏi rất nhiều. Nghe không? Ok, hôm nay thế thôi. Bây giờ mình sẽ hồi hướng, xong rồi mình đi ngủ xong tấn nhiệm.